Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về bản tường trình của tổ chức UNICEF chống nạn bạo hành trẻ em trên thế giới. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng, trở về liền bảo nó rằng: Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa, mà trái lại không bảo nó rằng: Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi giáo huấn về một đức tin chân thật, Đức Giêsu chuyển sang giảng dạy về tinh thần phục vụ để nối kết với đức tin, vì đức tin phải đi đôi với hành động. Trong dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu dường như chấp nhận những phong tục mà ngày nay không thể chấp nhận. Tuy nhiên, Ngài chỉ đơn giản muốn rút tỉa từ dụ ngôn về cuộc sống thực sự. Ngài đề cập đến điều mà một ông chủ có thể mong đợi từ người nô lệ. Đối với một người nô bộc hoàn thành công việc cách tốt đẹp, ông chủ không nhất thiết phải tỏ lòng biết ơn, bởi vì người ấy chỉ đang thực hiện bổn phận của mình. Hiển nhiên, Đức Giêsu không ủng hộ chế độ nô lệ, bởi vì Ngài nhấn mạnh đến phẩm giá của con người. Ngài khẳng định Thiên Chúa luôn ban phúc lành cho con người, nhiều hơn nó đáng được hưởng. Vì thế, Thiên Chúa xứng đáng để cho chúng ta phục vụ, đơn giản bởi vì Ngài là Thiên Chúa tình thương. Ngài đã trao ban tình thương này cho chúng ta cách đặc biệt nơi Đức Giêsu. Thiên Chúa không mắc nợ chúng ta, nhưng vì yêu thương mà Ngài đã ban mọi sự cho chúng ta. Đáp lại tình thương đó, chúng ta cố gắng trung thành phục vụ Chúa bằng cách thực hành theo thánh ý Ngài. Chúng ta có tận tụy phục vụ Thiên Chúa thì cũng chẳng là gì so với sự phục vụ tín trung của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ấy vậy, cơn cám dỗ triền miên của chúng ta là thái độ đòi Thiên Chúa ban thưởng cho những gì chúng ta đã làm cho Ngài. Đức Giêsu nói rõ, thái độ này là không đúng đắn. Vì chẳng lẽ Thiên Chúa lại biết ơn các thủ tạo mà Ngài đã dựng nên vì yêu thương sao? Thiên Chúa không những ban cho chúng ta sự sống để hiện hữu, mà còn ban mọi thứ để phục vụ sự sống ấy. Ân huệ lớn lao nhất là cho chúng ta được cùng tham dự vào sự sống vĩnh cửu với Ngài. Chỉ có cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa dành cho chính mình, chúng ta mới có thể cảm thấy vui và hạnh phúc khi được phục vụ Ngài, nhất là phục vụ với lòng biết ơn, vì tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Chúng ta là những tôi tớ của Thiên Chúa. Trên hết, chúng ta là những người có đức tin, những người tin vào Thiên Chúa. Vì thế, phục vụ Thiên Chúa như một lời đáp trả và với lòng biết ơn sẽ phát sinh niềm vui và giúp chúng ta luôn có tinh thần khiêm tốn để chống lại thái độ kiêu căng tự phụ. Chúng ta phải đấu tranh chống lại tính kiêu hãnh mà tất cả chúng ta đều có thể vướng vào. Là tôi tớ mà chúng ta lại hành xử như một ông chủ, là người phục vụ, nhưng chúng ta lại bắt người khác phục vụ. Chúng ta càng làm tốt hơn, thì lại càng bị cám dỗ tự cao tự đại. Chúng ta có làm được công kia việc nọ, và ngay cả việc đạo đức đi nữa, đều là do ân huệ Chúa ban. Nhưng chúng ta cứ ngỡ là do tài năng của mình. Công việc của chúng ta là do người khác trao. Hạt gạo chúng ta ăn là do người nông dân chất phác trồng. Quần áo chúng ta mặc là do lao nhọc của người thợ dệt may. Tri thức chúng ta nhận được là do người đi trước truyền lại. Lạy Chúa, chúng con là những tôi tớ thực sự của Chúa. Xin cho chúng con niềm hạnh phúc khi được phục vụ Chúa trong tình yêu và lòng biết ơn. Xin đừng để chúng con tìm kiếm lời khen ngợi từ người khác, mà biết trân trọng và nuôi dưỡng những ân huệ Chúa ban, để sống khiêm tốn phục vụ Chúa. Amen.
Thank you.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thư kêu gọi cứu trợ đồng bào bão lụt lần thứ hai của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã có lá thư gửi đến cộng đồng dân Chúa trong Tổng Giáo phận để kêu gọi cứu trợ lần thứ hai cho anh chị em chịu ảnh hưởng bão lụt. Thư kêu gọi viết như sau: Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh cùng anh chị em giáo dân trong Tổng Giáo phận. Cơn bão số 12, bão Damrey, đổ bộ vào Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 11 đã gây ra những tổn thất nặng nề về người và của tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với trên 100 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích, hơn 120.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Về mặt sản xuất, nhiều chục ngàn hecta lúa và hoa màu bị ngập, hư hại. Hàng trăm tàu thuyền bị chìm, hư hỏng. Gần 2.000 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thư kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong nước cũng như ở hải ngoại cùng cầu nguyện và cộng tác giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Trong tư cách chủ trăn của Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tôi tha thiết kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận, chúng ta hãy hiệp thông, chia sẻ bao đau thương mất mát với đồng bào tại những vùng chịu thiệt hại do bão lũ. Bên cạnh lời cầu nguyện, mọi người cần tích cực đóng góp công sức và tiền của theo khả năng của mình cho công tác cứu trợ. Ban Caritas của Tổng Giáo phận sẽ phối hợp với Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục thực hiện việc cứu trợ kịp thời và hiệu quả nhất. Mọi đóng góp xin quý cha và anh chị em gửi về văn phòng Ban Caritas số 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc chuyển vào tài khoản sau. Tên tài khoản: Caritas Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Số tài khoản: 1303061119. Ngân hàng là ACB BGD Trương Định. Tôi cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho quý cha và tất cả mọi người. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục, đã ký và đóng dấu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án sở hữu và sử dụng võ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án việc sở hữu và sử dụng võ khí hạt nhân, cũng như việc dành bao nhiêu tài nguyên vào võ khí này, thay vì vào việc phát triển nhân bản toàn diện. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 10 tháng 11 vừa qua dành cho 350 nhân vật quốc tế tham dự diễn đàn quốc tế về giải trừ võ khí hạt nhân tiến hành tại Vatican do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức trong 2 ngày từ 10 đến 11 tháng 11 vừa qua về chủ đề Viễn tượng một thế giới không còn võ khí hạt nhân và giải pháp toàn diện. Trong số các tham dự viên, có 11 người đã được giải Nobel Hòa Bình. Đức Thánh Cha nói đến sự kiện, cái vòng đua chạy đua võ trang đang tiến hành không ngừng và những phí tổn tân trang và phát triển các võ khí, không phải chỉ võ khí hạt nhân mà thôi, là khoản chi lớn đối với các nước, đến độ phải đặt xuống hàng thứ yếu những ưu tiên thực sự của nhân loại đang đau khổ. Những ưu tiên đó là chiến đấu chống nghèo đói, thăng tiến hòa bình, thực hiện các dự án giáo dục, bảo vệ môi trường và y tế, phát triển các quyền con người. đề cập đến các võ khí hạt nhân, Đức Thánh Cha nói, cần phải quyết liệt lên án sự đe dọa sử dụng các loại võ khí này, cũng như chính việc sở hữu chúng, vì sự hiện hữu của các võ khí hạt nhân phục vụ cho chủ trương gây sợ hãi, không những liên hệ tới các phe lâm chiến, nhưng cho toàn thể nhân loại nữa. Những tương quan quốc tế không thể bị thống trị do sức mạnh quân sự, những dọa nạt nhau, phô trương kho võ khí chiến tranh. Đặc biệt các võ khí tàn sát tập thể, nhất là võ khí nguyên tử, chỉ tạo ra một cảm thức an ninh lừa đảo và không thể trở thành nền tảng cuộc sống chung giữa các thành phần trong gia đình nhân loại. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Linh mục Đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội kết thúc kỳ tĩnh tâm năm 2017. Hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã kết thúc và bế mạc tuần tĩnh tâm năm cho toàn thể Linh mục Đoàn. Trong suốt tuần tĩnh tâm, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã giúp cho các linh mục ý thức thật rõ sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong giáo hội nói chung và nơi mỗi linh mục cách riêng. Từ đó, các linh mục luôn biết sống trong Chúa Thánh Thần và đi theo sự chỉ dẫn của Ngài. Lúc 18 giờ 15 phút hôm thứ Sáu, toàn thể linh mục đoàn đã cùng với Đức Hồng Y Phê-rô dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa cùng với anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã ngỏ lời cảm ơn tới Đức Giám mục Vinh Sơn về tất cả những gì Ngài đã giúp linh mục đoàn trong suốt tuần tĩnh tâm. Đáp lời Đức Hồng Y Phê-rô, Đức Giám mục Vinh Sơn đã bày tỏ niềm vui vì được hiện diện trong dịp này, và Ngài cầu chúc cho linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội luôn có được sự hiệp nhất và tình yêu thương chan hòa trong Chúa Thánh Thần như những gì Ngài đã cảm nhận được trong những ngày vừa qua. Đúc kết tuần tĩnh tâm, Đức Hồng Y Phê-rô mời gọi các linh mục của mình hãy là người của Chúa Thánh Thần. Liên quan đến các quyết định mới, Đức Hồng Y Phê-rô thông báo ngừng tiếp nhận đơn xin ngày chầu thánh thể thay mặt địa phận đối với các giáo họ. Ngoài ra, Đức Hồng Y Phê-rô đã bổ nhiệm cha Gioan Nguyễn Mạnh Hùng làm giám quản giáo xứ Trình Xá. Cũng trong kỳ tĩnh tâm này, Ban Caritas Giáo phận đã thu xếp để các linh mục được xét nghiệm sinh hóa cũng như khám sức khỏe tổng quát. Sau giờ chầu thánh thể lúc 9 giờ sáng, các linh mục đã trở về nhiệm sở của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng đừng rơi vào cái hố tham nhũng. Dụ ngôn về người quản gia bất lương là câu chuyện tham nhũng thường gặp trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi bị tố cáo về sự bất lương, ông quản gia này không những không đi tìm một công việc lương thiện, mà ông còn khôn khéo, mánh lới tìm thêm sự đồng lõa từ những người khác. Điều ấy tạo nên một tập đoàn tham nhũng. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 10 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói, những kẻ tham nhũng, họ rất mạnh, rất có quyền thế. Khi tham nhũng, họ thực sự rất mạnh, thậm chí như các tổ chức xã hội đen. Câu chuyện Chúa Giê-xu kể trong Tin Mừng theo Thánh Luca không phải là chuyện cổ tích, cũng không phải là chuyện chúng ta phải đi tìm trong các sách vở lịch sử cổ đại, nhưng chúng ta có thể tìm thấy trên báo chí hàng ngày. Điều này xảy ra ngay cả ngày nay nữa, nhất là đối với những ai có trách nhiệm quản lý tài sản của người dân, không phải tài sản của họ, bởi vì người quản gia này quản lý tài sản của người khác, chứ không phải tài sản của ông ta. Bởi lẽ, nếu là tài sản của ông thì làm gì có chuyện tham nhũng nữa, vì ông sẽ ra sức bảo vệ tài sản của mình. Thế nên, Chúa Giê-xu đã đưa ra kết luận, con cái thế gian khôn khéo hơn con cái sự sáng. Sự khôn khéo ấy, sự gian xảo ấy, cái tham nhũng ấy, nhiều khi được thực hiện một cách rất lịch sự, với những bàn tay đeo găng tay bằng lụa. Nhưng nếu những kẻ ấy khôn khéo hơn các Kitô hữu thì sao? Mà tôi không nói tới các Kitô hữu nữa, vì giữa các Kitô hữu cũng có nhiều người tham nhũng. Giờ tôi nói tới những ai trung thành với Chúa Giê-xu. nếu những kẻ ấy khôn khéo hơn những người trung thành với Chúa Giê-xu, thì tôi tự hỏi, chẳng lẽ không có người tín hữu khôn khéo sao? Không, sự khôn khéo không phải là tội, nhưng quan trọng là nó nhắm đến điều gì? Người tín hữu khôn khéo là để phục vụ Chúa và giúp đỡ tha nhân. Người tín hữu có một loại năng lực để thúc đẩy mình tiến về phía trước để biết cách khôn ngoan, khôn khéo, nhưng không bị rơi vào cái hố tham nhũng. Chúa Giê-xu chỉ ra cho các môn đệ cách thức để phản ứng, để hành xử. Chúa nói, này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Làm sao chúng ta có thể làm được điều ấy? Có ba thái độ. Thứ nhất là cần lòng tin mạnh mẽ, cần biết cẩn trọng với những kẻ hứa hẹn quá nhiều, cẩn trọng với những ai nói với bạn quá nhiều điều, ví như là, hãy đầu tư vào ngân hàng của tôi, bạn sẽ được lãi suất gấp đôi. Thái độ thứ hai là cần phản tỉnh. Cần phản tỉnh để tỉnh thức nhận ra những cám dỗ của ma quỷ, bởi lẽ ma quỷ biết rõ điểm yếu của chúng ta. Và thứ ba là cần cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, để chúng ta trở nên các Kitô hữu khôn ngoan, chứ không gian xảo, cũng không ngây ngô. Là các Kitô hữu, chúng ta có một kho báu vô giá trong tâm hồn, đó là Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần biết gìn giữ kho tàng ấy, đừng để bị đánh cắp mất kho tàng ấy. Đây cũng là dịp tốt để ta cầu nguyện cho những kẻ tham nhũng. Họ gây ra những ô nhiễm, gây ra những bất công trong xã hội, nhưng chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Tin giáo phận Xuân Lộc. Lễ trao giải Văn hóa nghệ thuật đất mới 2017. Sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua, tại hội trường Tòa giám mục Xuân Lộc, đã diễn ra lễ trao giải Văn hóa nghệ thuật đất mới lần thứ 7 do Ban Văn hóa và Truyền thông Giáo phận tổ chức. Hiện diện trong buổi lễ trao giải có Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục Giáo phận Xuân Lộc, là người khai sáng giải Văn hóa nghệ thuật đất mới, Đức Cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân, tổng đại diện Giáo phận Xuân Lộc, Cha Đa Minh Ngô Công Sứ, trưởng ban truyền thông, Cha Phaolô Đoàn Thanh Phong, trưởng ban văn hóa giáo phận, cùng quý cha, quý bề trên, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và quý tác giả các tác phẩm và quý khách mời. Bắt đầu chương trình, Đức Cha Phụ tá Gioan phát biểu khai mạc. Đức Cha Gioan nói đến những tác phẩm văn hóa nghệ thuật như là những đứa con của tác giả, ai cũng muốn cho nó được sống lâu dài và sống mãi. Tuy nhiên, để tác phẩm có thể sống mãi thì cần phải có những triết lý nhân văn chứa đựng trong đó. Ví dụ như tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao hay tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Đức Cha Gioan cũng nói đến việc các tác phẩm văn hóa phải là những phương tiện để loan báo tin mừng. Sau lời phát biểu của Đức Cha Gioan, Ban Văn hóa đã gửi đến quý Đức Cha và quý cha kỷ niệm chương Văn hóa nghệ thuật đất mới 2017, đồng thời chúc mừng Đức Cha Đa Minh nhân kỷ niệm 13 năm tấn phong giám mục. Tiếp đến là phần trao giải văn hóa nghệ thuật đất mới cho 36 tác giả đoạt giải. Giải văn hóa nghệ thuật đất mới năm nay có tất cả 103 tác phẩm tham dự với các thể loại, truyện ngắn, truyện dài, thơ, kịch, ca khúc và hình ảnh. Tổng số tác phẩm dự giải cho các thể loại lên đến 1.607 tác phẩm. Trong số các tác giả dự thi năm nay, có một số khá đông các tác giả không phải là công giáo, và một tác giả ở hải ngoại. Sau lễ trao giải, Đức Cha Đăng Minh chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 13 năm tấn phong giám mục của Ngài. Cùng đồng tế với Đức Cha Đăng Minh có Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, quý cha Quảng Hạp, cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, quý cha. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của quý bề trên, tu sĩ, chủng sinh và tất cả các tác giả về tham dự lễ trao giải văn hóa nghệ thuật đất mới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải nói về bản tường trình của tổ chức UNICEF trước nạn bạo hành trẻ em trên thế giới. Bài viết được tiếp tục như sau. Còn có một loại bạo hành khác nữa chống lại trẻ em, đó là nạn trẻ em lao động. Hiện nay trên thế giới, có 264 triệu trẻ em tuổi từ 5 tới 17, bị bắt buộc phải làm việc cực nhọc mỗi ngày như người lớn, để mưu sinh. Các em không chỉ có nguy cơ mất đi đôi mắt, xương, phổi, mà còn mất đi cả niềm vui sống của trẻ thơ, nhân phẩm và các giấc mơ tuổi trẻ nữa. Các em phải chế gạch ngói dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, hay ngồi trên nền đất để khâu bóng đá, hoặc lao lực trong các đồn điền trồng cấy, hay trong các hãng xưởng kỹ nghệ dệt. Có 126 triệu em phải làm việc trong các điều kiện nguy hiểm cho sức khỏe, như tiếp xúc với các loại thuốc diệt sâu bọ trong các cánh đồng, hay trong sự tối tăm của các hầm mỏ than đá. Lao động trẻ em là vấn đề gắn liền với nạn nghèo túng. Trong các tình trạng gia đình nghèo, gặp khó khăn về kinh tế, trẻ em bị bắt buộc phải nghỉ học và lao động để góp phần nuôi sống gia đình, đặc biệt khi gia đình đông con. Đối với các gia đình nghèo đói, phần đóng góp của một trẻ em lao động có thể giúp gia đình sống còn. Nhưng khi phải làm việc như thế, lớn lên các em khó có thể tìm được một công việc chuyên môn xứng đáng giúp cải thiện cuộc sống vì các em thất học và không được giáo dục tới nơi tới chốn. Mục đích chính của tổ chức Thị kiến quốc tế là bẻ gãy vòng luẩn quẩn của nạn nghèo đói và hủy bỏ nạn trẻ em lao động. Trước hết, bằng sự trợ giúp kinh tế gia đình, làm sao để các em không cần phải làm việc nhưng có thể cấp sách đến trường. Tiếp theo là gây ý thức xã hội về tầm quan trọng phải phòng ngừa mọi hình thức khai thác bóc lột sức lao động của trẻ em. Và bình diện thứ ba là các hoạt động giúp hội nhập trẻ em lao động đi học trở lại và phòng ngừa để các em không bỏ học. Iqbal Masik, một trẻ em Pakistan, trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống nạn trẻ em lao động, đã tuyên bố, không một trẻ em nào phải cầm dụng cụ lao động. Các dụng cụ làm việc duy nhất mà một trẻ em phải cầm trong tay là bút mực và bút chì. Iqbal đã bị gia đình bán cho một ông chủ xưởng dệt thảm và bị xích vào máy dệt, bị bỏ đói. Nhưng Iqbal đã may mắn trốn thoát được và bắt đầu tham dự các buổi thảo luận và biểu tình chống nạn trẻ em nô lệ lao động. Giáo dục và học đường là khí giới đánh bại tệ nạn trẻ em lao động. Phải làm sao để mọi trẻ em được cấp sách đến trường, phải trả lại cho các em quyền sống và quyền được học hành vui chơi, và cho phép các em phát triển các khả năng và tài khéo của các em, hầu trở thành những người lớn ý thức và được hưởng trọn các quyền làm người. Còn có một hình thức bạo hành trẻ em khác nữa, đó là nạn trẻ em chiến binh. Trên thế giới, hiện nay có 300.000 trẻ em chiến binh. Thật ra, khó mà biết được con số chính xác. Các em bị lừa gạt, bị bắt cóc và bị tuyển mộ như các chiến binh, làm giao liên, gỡ mìn và bị biến trở thành nô lệ tình dục khi là các bé gái. Sức khỏe và cuộc sống của các em gặp nguy hiểm và tuổi thơ của các em bị hy sinh, nhân danh một cuộc chiến phục vụ cho các tham vọng của người lớn gian ác. Đa số các trẻ em chiến binh xuất thân từ các gia đình nghèo. Một số trẻ em hiệp lực với các nhóm quân sự để sống còn, vì người ta cống hiến cho các em cơ may được ăn uống thường xuyên, và cũng có tiền thưởng để trợ giúp gia đình. Nhưng có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc và bị lừa hay bị bạo hành bắt buộc trở thành lính chiến. Các em được huấn luyện để chiến đấu, giết người và thực thi bạo lực, và thường bị bó buộc phải dùng chất ma túy, vâng lời như cái máy. Nếu không chết trong khi đánh nhau, các trẻ em chiến binh phải mang các chấn thương tâm lý rất trầm trọng, không phải chỉ vì bị cắt chặt thể lý mà cả trên bình diện tâm lý nữa. Các em cũng có thể bị gia đình và cộng đoàn khước từ sau khi chiến tranh đã chấm dứt. Ngay từ khi chiến cuộc bùng nổ bên Congo hồi năm 1998, đã có 30.000 trẻ em bị bắt buộc trở thành chiến binh. Giữa các năm 2002 đến 2007, tại Sri Lanka cũng có 7.000 trẻ em được tuyển mộ. Nhưng cũng có nhiều nước khác, trong đó trẻ em trở thành nạn nhân của bạo lực chiến tranh, như Afghanistan, Myanmar, Sierra Leone, Sudan, Liberia, Colombia và Uganda. Theo Hiệp định về các quyền của trẻ em trong các vùng có chiến tranh, trẻ em phải được che chở đặc biệt. Mọi trẻ em đều có quyền được học hành, giáo dục, vui chơi. Chính trong ý hướng này, tổ chức Thị kiến quốc tế đã khởi xướng phong trào chống việc tuyển mộ chiến binh trẻ em tại các nước có nạn tội phạm trầm trọng nhất. Ngoài ra, tổ chức cũng điều khiển các trung tâm hồi phục, cống hiến sự yểm trợ tâm lý xã hội cho các cựu trẻ em chiến binh, nhằm tái hội nhập các em vào cuộc sống xã hội. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến các làn sóng di cư ồ ạt nhiều nơi. Phần nửa số người chạy trốn trên thế giới là trẻ em. Có hơn 50 triệu trẻ em đã phải bỏ nhà vì chiến tranh. Chúng ta hãy nghĩ tới Syria chẳng hạn, nơi có phân nửa dân số, tức hơn 11 triệu người, đã phải bỏ quê hương và cuộc sống của mình để đi tị nạn tại các quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordani và Iraq, hay tìm cách vượt biển Địa Trung Hải, mong tìm tới bến bờ Italia tự do. Nhưng đã có hàng ngàn người bỏ mạng trên biển cả. Cũng có các xung đột và chiến tranh tại nhiều nước khác trên thế giới như Burundi, Iraq, Libya, Niger, Nigeria, Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Yemen. Trong tất cả các chiến tranh xung đột ấy, trẻ em luôn luôn là các nạn nhân đầu tiên phải trả giá đắt nhất. Trong rất nhiều trường hợp, các em đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ và người thân của các em bị giết hay bị bạo hành. Các em thường bị tách rời khỏi gia đình hay mất gia đình. Theo bản tường trình của Tổ chức Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, trong năm 2015, số trẻ em vị thành niên di cư không có người lớn đi kèm đã gia tăng gấp 3 lần, nhiều hơn so với năm trước đó, tức lên đến 98.400 trẻ em. Chiến tranh tàn phá tất cả. Các em không thể đi học vì các trường học đã bị trưng dụng cho người tị nạn và nạn nhân chiến tranh, hay đã bị bỏ bom hoặc tàn phá. Các em không còn được săn sóc sức khỏe nữa, vì các nhà thương đã bị sập và các bác sĩ đã bỏ nước ra đi. Các em không còn được bảo đảm để hưởng tuổi thơ, vì bị bó buộc trở thành người lớn ngay tức khắc để sống còn. Các trẻ em tị nạn thường gặp nguy cơ bị lạm dụng, khai thác bóc lột hay bị tuyển mộ làm chiến binh. Với hàng triệu gia đình gặp khó khăn không thể nuôi con cái, nhiều cha mẹ thúc đẩy con cái vị thành niên lập gia đình sớm hay đi làm việc kiếm sống. Và có rất nhiều trẻ em bị bạo hành và lạm dụng, thiếu dinh dưỡng và bị chấn thương thể lý và tinh thần. Tổ chức Thị kiến quốc tế đi tiên phong trong việc trợ giúp tại nhiều nước như Syria, Liban, Jordani và Iraq. Từ năm 2011, tổ chức đã trợ giúp 2,4 triệu người tị nạn bên Syria và các nước lân cận bằng cách cung cấp nước uống, thực phẩm, thuốc men, cũng như cống hiến các trợ giúp tâm lý và các chương trình giáo dục để các em không bị bỏ rơi một mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về bản tường trình của tổ chức UNICEF trước nạn bạo hành trẻ em trên thế giới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 10, câu 17 đến câu 22. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến! Truyền thống của giáo hội luôn luôn trân quý việc tử đạo của các tín hữu. Thật thế, vào những thế kỷ đầu của giáo hội, khi việc phong thánh chưa trải qua những thủ tục kỹ lưỡng như ngày nay, thì phụng vụ thường cử hành lễ kính nhớ ngày tử đạo của các vị thánh. Và khi đó, ngoài việc tôn kính Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, dường như giáo hội chỉ kính nhớ các vị tử đạo mà thôi. Các ngài được tôn vinh như những vị thánh. Cái chết của các vị tử đạo vừa nói lên lòng can đảm của các tín hữu, vừa nói lên chiến thắng của tin mừng Chúa Kitô. Khi giáo hội tôn phong 117 vị tử đạo Việt Nam lên bậc hiển thánh, giáo hội muốn nêu lên những gương mẫu cho các tín hữu Việt Nam và các tín hữu năm châu noi gương bắt chước đức tin kiêu hùng của các ngài. 117 thánh tử đạo Việt Nam chỉ là phần đại diện của hơn 130.000 anh hùng tử đạo trong các thời Bách Hải Đạo trong khoảng 300 năm từ cuối thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, tức là từ thời cuối triều đại nhà Lê đến hết thời nhà Nguyễn. Các ngài chết không phải vì chống đối triều đình, các ngài chết không phải vì lỗi công bình bác ái với dân nước. Nhưng các ngài chết vì đã không chịu thỏa hiệp với thế gian, và nhất là vì lòng trung tín với Đức Kitô. Các ngài đã ý thức và dành cho Chúa một địa vị tuyệt đối, cũng như đã ý thức và dành cho đức tin một sự ưu tiên đặc biệt. Các ngài đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm, thà chết chẳng thà phản bội Thiên Chúa. Cùng với việc làm chứng cho đức tin kiên cường, các thánh tử đạo Việt Nam còn làm chứng cho tình yêu thương tha thứ. Đây chính là điểm chung nơi các thánh tử đạo. Dẫu có bị bách hại, chịu nhục hình, các ngài vẫn can đảm chấp nhận, không hề oán trách các cai ngục hay lý hình, nhưng một lòng tha thứ cho họ, noi gương Đức Giêsu Kitô. Các ngài đã vui nhận hy lễ thập giá với lòng yêu mến Chúa Kitô. Các ngài luôn xác tín rằng những đau khổ đời này không đáng gì so với vinh quang bất diệt đời sau. Các ngài biết đâu là những giá trị quan trọng và ý thức rằng hy sinh những giá trị đó, các ngài sẽ đánh mất tất cả. Các thánh tử đạo Việt Nam đã chấp nhận trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất để trổ sinh những mùa gặt dồi dào là giáo hội Việt Nam như ngày nay. Cũng như Đức Giêsu Kitô bước vào trần gian để bị mục nát, bị nghiền tán, bị vùi dập, để rồi qua tất cả những điều đó đã đi đến vinh quang phục sinh. Khi chấp nhận bị tan biến như thế, các ngài cũng trở thành nắm men hòa vào trong đống bột để làm cho cả khối bột dậy men. Đối với giáo hội Việt Nam, đó là sự dậy men tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc tiểu sử các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những cám dỗ ngọt ngào khiến các ngài có thể bị thua cuộc. Những lời hứa được bổng lộc, chức tước hay cuộc sống an bình. Nhưng các ngài không bị khuất phục, thậm chí quan quân còn đưa ra những lập luận rất hợp tình hợp lý. Chẳng hạn, đạo ở trong lòng chứ đâu có ở bên ngoài, cứ giả vờ bước qua thập giá đi, rồi về nhà vẫn cứ giữ đạo. Như thế vừa giữ được mạng sống, vừa giữ được đạo. Họ còn lập luận, hãy xem Thánh Phêrô đã chối Chúa 3 lần, mà vẫn còn được Chúa chấp nhận và cho làm trưởng các tông đồ đấy thôi. Nhưng tất cả những cám dỗ đường mật ấy đều không làm các ngài từ bỏ niềm tin vào Thiên Chúa của mình. Câu chuyện về Thánh Linh Mục André Dũng Lạc cũng đáng chú ý. Quan quân gợi ý với ngài cho giáo dân đem tiền đến chuộc ngài về, nhưng ngài cương quyết chối từ. Thánh nhân đã giải thích cho giáo dân rằng, tôi bị bắt lần này là lần thứ 3, thì đó đúng là Thánh ý Chúa đã định cho tôi như vậy. Anh chị em đừng mất tiền chuộc tôi làm gì. Khi bị bắt lần trước, tôi đã được anh chị em cầu nguyện và được tha về. Lần thứ 2, anh chị em cũng đã lo liệu cho tôi được thoát khỏi. Nhưng ý Chúa đã định cho tôi phải chết vì người, thì xin anh em đừng chuộc tôi nữa. Cũng có những vị đã yếu đuối và chối đạo, nhưng sau đó hối hận và quay trở lại để tuyên xưng đức tin của mình. Đó là trường hợp của 3 vị thánh quân nhân, Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Cả 3 vị đã cất bước lên đường vào tận triều đình Huế để tuyên xưng đức tin trước mặt vua, và rồi các ngài đã lãnh nhận cái chết vì danh Đức Kitô một cách xứng đáng. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta được mời gọi đặt mình trước thánh giá của Đức Kitô để chọn lựa, như các ngài đã chọn lựa. Chúng ta sẽ chọn Thiên Chúa hay chọn bản thân mình? Đứng trước thánh giá Chúa, không có giải pháp nào lấp lửng nửa vời. Cũng như các vị tử đạo, quyết định không bước qua thánh giá chính là kết quả của những ngày tháng miệt mài học hỏi giáo lý, những giờ cầu nguyện lâu dài, những giây phút giằng co của lương tâm trước những mời mọc khéo léo của vinh hoa thế tục, của hưởng thụ và ích kỷ. Chúng ta có dám can đảm như các thánh tử đạo Việt Nam đã làm hay không? Đó là lời mời gọi và cũng là lời thách thức của các bậc tiền bối chúng ta. Amen. Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Đông trong những phút cầu nguyện.
Chọn lắm canh con thao thức tương nhớ ngài, chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh ngài.
Quý anh chị em thân mến, hàng đêm trước khi đi ngủ, chúng ta thường dành thời gian trò chuyện với Chúa, có khi thì 5 phút, có khi thì 10, hoặc có khi là 15. Trong những phút giây này, chúng ta thân thưa với Chúa nhiều tâm tư, đồng thời chúng ta được nhận ra nhiều điều mà trong ngày có thể chúng ta chưa nhận ra. Một ngày đã qua. Từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim, tất cả là món quà của Chúa. Trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài, chúng ta được lớn lên, đồng thời được góp sức xây dựng thế giới Chúa dựng nên. Một ngày đã qua, ân phúc Chúa chan chứa, mà có thể, có khi, chúng ta dễ quên đi. Một ngày bôn ba vất vả, và vẫn là một ngày hạnh phúc vì đông đầy tình thân. Một ngày có thể có hờn giận oán trách, và vẫn là một ngày chúng ta diễn tả sự yêu thương cho biết bao người. Một ngày có thể có sai lầm, và vẫn là một ngày chúng ta làm được những điều tốt đẹp khác. Một ngày có thể có thất bại nào đó, và vẫn là một ngày chúng ta đang đóng góp cho quê hương, đất nước, xã hội chúng ta. Một ngày là thế, một ngày đầy sắc màu. Nhìn về một ngày, chúng ta nghiệm thấy Thiên Chúa vẫn hiện diện với chúng ta, mà như thế Ngài đang vắng mặt. Gặp Chúa trong giây phút này, chúng ta thấy Chúa thật gần. Giây phút thầm kín ấy, chúng ta nhìn vào chính mình. Thế rồi, chúng ta dâng chính chúng ta và cuộc sống mình lên Thiên Chúa. Thiên Chúa ở với chúng ta trong một ngày lao đao vất vả. Rồi giờ đây, Ngài vẫn bên ta và đang lắng nghe ta. Gặp Chúa cuối ngày, thế rồi chúng ta được tiếp thêm sức mạnh. Gặp Chúa trong những giây phút ấy, dù tưởng chừng như ngắn ngủi, nhưng chúng ta được kín múc những soi dẫn để sống chan hòa và bình an hơn. Bởi càng gần gũi Thiên Chúa, chúng ta càng dễ sống mở ra. Gặp gỡ Chúa trong những phút giây thân thiết ấy, thế rồi chúng ta được Ngài chỉ cho biết những cách lối thể hiện tình yêu trong ngày. Từ bình minh, chúng ta đã thưa lên Chúa, và đến lúc một ngày dần khép lại, chúng ta sẽ tạ ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì tất cả, tạ ơn Ngài vì đã cho chúng ta có một ngày để diễn tả tình yêu. Tạ ơn Chúa vì giữa những khó khăn khốn khổ, Ngài vẫn mở ra tia sáng hy vọng. Dù có thể, ngay trong ngày hôm nay, chúng ta chưa thể nhận ra. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn quan phòng, dẫu có thể chúng ta chưa hiểu thấu sự quan phòng kỳ diệu ấy. Tạ ơn Chúa vì một ngày sống với muôn sắc màu của chúng ta. Một ngày dần khép lại, giờ đây chúng ta xin phó thác mọi sự trong tay Chúa. Lạy Thiên Chúa, đẹp biết bao khi trong giờ phút cuối ngày con lại được gặp Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, một ngày sống đã qua, với việc lành con làm và những lỗi phạm con có, con xin dâng Chúa tất cả, xin Ngài đón nhận và thánh hóa chính con. Lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương chúc lành cho những người mà chúng con gặp gỡ trong ngày. Xin Chúa thương ban ơn cho anh chị em nào đó đang phải chịu sự khốn khổ. Xin Chúa ban bình an trên quê hương đất nước chúng con. Amen.
Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, chọn nắm cánh con thao thức tương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh Ngài. Tấm thân này heo mòn vì đợi trông Chúa, linh hồn con khao khát Chúa đêm ngày, như đất khô khan mong đợi nước nguồn. dòng xuôi mát trong. Từ dạng đông con chờ đợi Chúa, cho lắm cây con thao thức thương nhớ Ngài. Chót đời con sẽ là một lời chúc tụng, tay giơ cao con kêu khấn danh Ngài. Tới thanh đài mong nhìn là vinh quang Chúa, Chúa quyền năng tạo tác vũ hoàn, ca khúc tôn vinh cảm tạ Chúa trời. Say sưa ân tình Chúa, mùa xuân thắm tươi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.